trước cái chết chực chờ. Một lần tưởng như vĩnh biệt cuộc đời, chợt trong khoảnh khắc ấy tôi nhận ra bàn tay của người, và trong khoảnh khắc đó tôi thấu suốt tình yêu.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, xin phép được hỏi một câu rất là dễ. Là thứ năm vừa rồi, ngày Quốc Khánh mồng 2 tháng 9, những ai đi giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mồng 2 tháng 9 ngày Quốc Khánh xin giơ tay. Và tới 90% xin một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả những anh chị em đó. Những ai mà đi lễ ngày mồng 2 tháng 9 chắc chắn là còn sống đến bây giờ. Vì báo mới đăng là người ta tổng kết sau những ngày lễ lớn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 thì cả nước có tới 300 tai nạn giao thông và số người chết là 274 người chết vì tai nạn giao thông khi đi chơi. Khi đi chơi như vậy là người ta chạy bạt mạng, là người ta nhậu nhẹt say sưa rồi người ta lái xe đi một cách bừa bãi. Và bác sĩ bệnh viện chấn thương chỉnh hình nói rằng cái ngày hôm đó, nhất là những ngày lễ lớn, họ cảm thấy ngao ngán, họ cảm thấy xót xa vì số bệnh nhân gia tăng một cách đột ngột. Lý do là tai nạn giao thông vì người ta say sưa, hoặc là đua xe, hoặc là đánh võng, hoặc là chạy ẩu, vì ngày lễ lớn mà, cho nên cứ lao vào đi chơi. Vì vậy mà họ thấy nhiều người quá, tay chân gãy rồi đầu bể sọ não nhiều quá. Và họ tự hỏi rằng thế thì ngày lễ lớn đem lại lợi lộc gì? Ngoài việc là đi chơi thì bị chém, bị chặt. Bình thường là 10.000 một chai nước, ngày lễ thì 50.000, có khi tới 100.000 một chai nước cũng phải mua. Đó là điều mà báo chí báo động cho chúng ta những ngày lễ lớn. Và trước đó thì tôi đã nói với anh chị em rồi, ngày Quốc Khánh rủ nhau đi hành hương và bảo đảm cho tới bây giờ không ai chết. Ngược lại là sau cái ngày mùng 2 tháng 9, tôi về đọc những lá thư và nhận được những điện thoại, những tin nhắn, vui lắm. Thưa cha, mùng 2 tháng 9 con mới đi lễ về Và con nhờ cha cầu nguyện cho đứa em gái của con, nó bỏ nhà đi 4 ngày, mới cầu nguyện mùng 2 tháng 9 về, mùng 3 thấy nó hiện diện ở nhà, tạ ơn Chúa. Thứ cha, thằng con trai của con 14 tuổi, nó bỏ nhà đi 3 tuần rồi, mùng 2 tháng 9 con đến cầu nguyện và nó đã quay trở về. Thứ cha, ngày mùng 2 tháng 9 con đến cầu nguyện, ba của con nằm bệnh viện mổ và ca mổ đã hoàn thành rất là tốt đẹp. Thứ cha, mẹ con đã xuất viện trở về sau một ca bạo bệnh, mùng 2 tháng 9 con đi cầu nguyện. Và có một người chị em là người Việt Kiều ở Mỹ, không biết là chị có ngồi đây không? Chắc có. Thì chị ta ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, mấy lần cứ lễ thứ năm xong rồi cuối cùng chị ta lại nói cha con chào cha con đi về nước, rồi lại khóc. Tuần sau lại thấy, họ cho chưa về à? Con thấy tiếc quá con lại ở thêm tuần nữa. Tuần sau bảo về chưa? Thưa cha con thấy hay quá con ở thêm tuần nữa. Cứ khất lần khất lữa mà chưa có về. Thế thì ngày mùng 2 tháng 9 là ngày mà chị quyết định là hôm nay con đến con cầu nguyện để con phải ra về thôi. Vì không thể chờ đợi được mãi. Dù là con đi con thấy tiếc, thấy cộng đoàn nó đông dễ thương quá, mà bên Mỹ có lẽ cả đời con chả bao giờ gặp. Thế thì mùng 2 tháng 9 cầu nguyện xong, hôm sau ngày mùng 3 tháng 9 thứ sáu tôi gặp ở công lý, nói cha ơi con kể cho nghe, và sao chị chưa về chào tôi hoài, bảo không không, cái này con kể cho nghe này hay lắm. Đó là con về đây 3 tháng, con dự trù là về có 1 tháng, nhưng mà con bị ghiền lòng thương xót cho nên con ở đây tới 3 tháng. Và trong 3 tháng thì con được những cái ơn lớn. Ơn thứ nhất là một cái ca mổ, mà ca mổ đó con nghĩ rằng ở bên Mỹ cũng bó tay, và ca mổ đó đã thành công rất là tốt đẹp, con được cứu sống. Cái ơn thứ hai là cái nhà của con đi mà cái sổ đỏ muốn bán nhà không bán được vì chưa ra sổ đỏ, mà con chạy trọt biết bao nhiêu rồi chả có được gì cả, tốn bao nhiêu tiền chả được gì cả. Thế thì con đi lòng thương xót và cuối cùng con quyết định là giao cho Chúa lo, con không lo nữa. Và ngày mùng 2 tháng 9 là cái ngày mà con nhận được kết quả, là thứ năm tuần trước con cầu nguyện và thứ bảy có kết quả, có người quen làm trong vòng đúng 3 ngày con có sổ. Và con dự định bán cái nhà đó để con đi cho nó an toàn, bán mãi chưa xong, có người đến coi xong hết rồi chuẩn bị giấy tờ, cho nên con ở thêm mấy tuần nữa, bán nhà xong giấy tờ xong con đi. Hallelujah! Thì chúng ta thấy là những chuyện nhỏ đối với ta là những chuyện nhỏ, nhưng mà nếu mà nhìn bằng lòng tin, ta thấy được rằng là một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Nhưng mà làm sao để mà khám phá ra thánh ý của Chúa, chuyện đó lại không đơn giản chút nào. Bài đọc 1, ta thấy sách Khôn Ngoan nói rằng ngay cả cái chuyện hạ giới, cái chuyện trước mắt mà ta còn chưa hiểu, chưa thấu, chưa rõ, chưa tường, làm sao mà suy hiểu thấu được những chuyện thượng giới, trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Thiên Chúa cũng khác xa đường lối của con người bấy nhiêu. Chuyện trước mắt chúng ta, tôi thấy một cái chuyện vô cùng gần, rất gần, ngay trước mắt anh chị em, mà ai trả lời đúng được câu này á, tôi cho nguyên con heo đất. Tặng nguyên con heo béo mập lắm. Một câu hỏi rất dễ, ai trả lời được chính xác cho luôn của con heo đất. Chuyện sát trước mặt chúng ta, hằng ngày ta thấy, không lúc nào mà không thấy. Mà anh chị em mà trả lời chính xác được, tôi tặng đúng một con heo đất. Câu hỏi đó là, hỏi anh chị em có bao nhiêu cái lông mi trước mắt? Đếm dùm coi, cho 5 phút để đếm. Chuyện gần nhất, có xa xôi gì, có bên đông bên tây gì đó, chuyện sát ngay mắt mình đây này, chứ bảo nó xa có con không với tới, nó gì đó siêu quá con không hiểu được. Chuyện rất gần, rất rõ là ai đếm được mình có bao nhiêu cái lông mi ở mắt mình, đứng lên cho ngay một con heo đất. Anh chị em thấy không? Nó quá đơn giản, đúng không ạ? Chuyện rất đơn giản như vậy mà còn suy chưa ra mà. Nói gì cái chuyện mà tìm hiểu được đường lối của Chúa, nói gì cái chuyện sao hỏa, sao tinh với mặt trời. Chuyện trước mắt ta đơn giản nhất mà ta còn không có thể nào mà biết được. Không biết được mà hàng ngày mỗi lần soi gương là ta phải ngắm mình, đúng không? Là ta rồi có chị còn chải chải cho nó cong lên nữa chứ, đúng không? Còn chải chải cho nó cong lên. Rồi có chị thì thấy nó ngắn quá mà nó lại chưa cong thì lại lúc làm cô dâu thì lại gắn thêm cái lông mi giả vào. Gắn thêm lông mi giả vào xong rồi lúc mà đám cưới, mà lúc mà mẹ chia tay mẹ để về nhà chồng á, lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế đó. Buồn quá rồi khóc, khóc thì nước mắt nó chảy, chảy thì lông mi nó rớt. Lông mi nó rớt, nó đâm vào mắt, càng đau, đau nước mắt càng chảy. Dưới Giê-xu nó thương mẹ quá, nó khóc suốt. Có biết đâu là lông mi giả nó đâm vào mắt, nó nước mắt nó chảy ra. Thế để chị em mình thấy là cái chuyện thường tình nhất mà ta còn hiểu không nổi. Làm sao mà suy thấu được đường lối của Thiên Chúa? Mà một trong những cái mà ta không thể hiểu nổi đó là mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của sự dữ, mầu nhiệm của những đau khổ, mầu nhiệm của những nghịch lý trong cuộc đời này. Ta vẫn bảo ở hiền thì gặp lành, trong khi đó thực tế càng hiền bao nhiêu thì lại càng bị bắt nạt bấy nhiêu, gặp toàn sự dữ thôi, đúng không? Thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Thế thì hiểu làm sao? Cái thằng nào nó lươn lẹo, nó khéo chiều thì nó cứ lên vùn vụt. Bán hàng dù là không chất lượng nhưng mà nó dẻo miệng, nó quảng cáo. Trời ơi, hàng của em tốt lắm, chị ơi, hàng này bảo đảm, chị ơi, chị mua về là số 1, chị ơi, bảo đảm là mặc cho đến khi rách, chị ơi. Mình nghe mình dễ bị lừa. Còn cái người mà hiền lành khờ khạo, bán có sao nói vậy người ơi, thì nó không mua, đúng không? Mình phải nói thách lên, sau đó để mình hạ đây để thì cái thực ra con heo này thì chỉ có 5.000 thôi, nhưng mà nói 5.000 người ta không có mua, phải nói 10.000 rồi kỳ ca kỳ kèo thôi, em bớt cho chị đó, em lấy chị 6.000, em không có lời đó, em hề vốn đấy. Lời chưa? Lời rồi. Nhưng mà cuối cùng ấy thì đấy nha, em bớt cho chị là hết sức rồi đó, em có gì bán không cho chị đó, và vân vân và vân vân. Mùa xít xoa ta mua được con heo 6.000, mày ơi, lời quá. Trong khi thực tế cái bà kia, bà ấy bán con heo có 5.000, nói đúng 5.000 không ai mua. Vì 5.000 nó giả xuống 4.000, 4.000 thì lỗ rồi, cho nên không bán thì lỗ, mà không ai mua vì thật thà quá, heo bé quá. Trong khi đó lừa lọc thì lại lời, lừa lọc nó đi với lời vì nó có lợi. Cho nên người ta mới bảo rằng thật thà thì ăn cháo, láo nháo thì ăn cơm, mà lôm côm thì ăn hủ tiếu, rồi còn hủ tiếu mì với lại thêm gì đó thập cẩm nữa chẳng hạn. Thì đôi ta cảm thấy lạy Chúa. Vậy thì cái sự công bằng nó nằm ở chỗ nào? Lạy Chúa, vậy thì sự thật nó nằm ở đâu? Mà con sống thật thì con cứ thua thiệt, mà cái lươn lẹo thì nó lại có lời, có lợi. Vậy thì con biết theo ai bây giờ? Đâu là đường lối của Chúa đây, lạy Chúa? Đấy, đôi lúc chị em mình sốt ruột phải không? Sốt ruột vì thấy rằng lạy Chúa, tại sao mà những người dữ, người gian, người ác thì họ cứ gặp những điều may lành nó lên vùn vụt, còn con chân chỉ hạt bột, đời ba đời, người ta bảo rằng ai giàu ba họ, ai khó ba đời, mà cái họ này con thấy là họ thứ 4 rồi đó mà nó vẫn cứ giàu, còn con là thứ 5 đời đấy, rồi ông kỵ ông cụ của con đã nghèo, bây giờ con còn khố rách áo ôm. Ta không hiểu được, ta không hiểu được. Và khi mà ta nhìn lên mầu nhiệm thập giá mà chúng ta sắp sửa mừng kính vào ngày 14 tháng 9, ta lại càng không hiểu được hơn nữa. Điều mà Thánh Phaolô bảo rằng thập giá là cái sự điên rồ đối với người dân ngoại, là cớ vấp phạm đối với người Hy Lạp, còn đối với chúng tôi những kẻ tin thì thập giá đó là nguồn sinh ơn cứu độ. Ông nói gì tôi chả hiểu gì hết. Không hiểu được, nhìn lên một con người trần truồng nhục nhã trên thập giá kia, một người có quyền năng làm cho người điếc được, người câm được, người mù được, người què được, người điếc được, người chết được. Thế thì tại sao mà cái đấng đó mà lại không tự cứu nổi mình đi? Người trộm ở bên tay trái nói với Chúa: ông có ngon thì ông cứu ông đi và ông cứu tôi đi. Ngon thì cứu đi. Và ma quỷ nó nhiều lần nó thách thức Chúa rằng nếu ông thực sự là con Thiên Chúa, ông có quyền thì ông đói phải không? Đói thì ông biến đá này thành bánh đi mà ăn. Rồi nhiều người ta thách thức đạo Công giáo của ta cũng bảo vậy. Cứ đi nhà thờ đi, cứ đọc kinh đi, coi có cơm hay không, phải không? Thế thì có một người đi khấn đến trước tòa Đức Mẹ, khấn với Đức Mẹ: mẹ, con nghèo khổ quá, con khó khăn quá, bây giờ con chỉ còn biết đặt trọn niềm tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, qua lời bầu cử của mẹ thôi. Xin mẹ cứu giúp hoàn cảnh khó khăn này của con. Thì có một cái anh chàng này là anh chàng vô tín ngưỡng, anh chàng này là anh chàng chống đạo, phỉ báng đạo. Anh ta nghe cái chị này cầu nguyện lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ, anh ta muốn nhạo cho cô này một bài học thử coi có còn tin hay không. Thì cô này mới khấn tiếp, anh ta đứng rình sau gốc cây nghe: lạy mẹ, nếu mẹ có thể được thì xin mẹ giúp cho con một cái học bổng cho con của con là 500 ngàn, để con đóng học phí cho con của con khó khăn quá kiếm 500 ngàn một năm mà không có ra. Anh chàng này nghe: mày, cho mày biết thế nào là tin. Anh chàng ta móc túi ra, đếm không có đủ 500 ngàn, còn có 250, anh ta mới bỏ vào bao thư và ghi tờ giấy này: không có Chúa và mẹ nào cho chị cả, chỉ có tôi, một người vô danh, cho chị đây. Đừng có tin vào Chúa mẹ vô ích. Lúc chị này đang cắm đầu khấn hứa không nhìn thấy gì cả, anh ta lên đặt dưới chân Đức Mẹ cái bao thư. Rồi anh ta đứng sau gốc cây, anh ta rình coi là phản ứng của cô này thế nào. Thế thì cô này khấn khứa cầu nguyện xong, mở mắt lên, thấy bỗng trước mặt mình có một cái bao thư. Cô Tâm lấy cái bao thư đọc: không có Chúa mẹ nào cả, chỉ có người vô thần này, chỉ có đứa vô danh này là mới giúp cô mà thôi. Lòng tin của cô hoàn toàn vô ích. Rồi cô ta mới đọc xong: đây, tôi gửi cho cô số tiền mà cô khấn xin. Thế cô ta mở ra, cô ta đếm 5, 10, 15, 20, 25, đếm có 250. Anh chàng này đắc chí: thấy chưa, cho mày biết là mày tin vào Chúa không ăn thua gì đâu con à. Cô này đếm 250, nhìn lên Đức Mẹ và nói: lạy mẹ, cảm ơn mẹ đã nhận lời con cầu xin. Cảm ơn mẹ đã chuyển lời cầu của con lên với Chúa, để Chúa nhờ cái thằng vô danh này nó giúp cho con. Nhưng mà lần sau xin Chúa đưa trực tiếp cho con, qua tay nó con mất 250 rồi. Bà này đang hỏi vai lấy. Thì ta thấy là đôi khi lòng tin đó là dĩ nhiên là một cái câu chuyện để cho mình thấy rằng có khi lòng tin của ta bị thử thách. Khi mình theo Đức Giêsu, mình cũng nghĩ rằng, tưởng rằng theo Chúa để được lợi cái này, được lợi cái kia. Vì vậy, khi mà Đức Giêsu tiến lên Jerusalem trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài quay lại và thấy có nhiều người đi theo Ngài. Mà trong Kinh Thánh, trong ngôn ngữ thời xưa, một người đi theo một người có nghĩa là người đó chấp nhận làm môn đệ của người đó. Thầy đi trước, trò theo sau. Khi một hiền nhân, khi một bậc thầy mà đi thu nhận đệ tử thì thầy đi trước và trò theo sau. Và đó là cái vai trò của người thầy, vai trò của người lãnh đạo, vai trò của người chỉ huy. Đức Giêsu là đầu, Đức Giêsu là người mục tử chăm sóc đoàn chiên, thì luôn luôn người mục tử đó đi tiên phong, đi đầu, và quay lại thì luôn luôn gọi lính, gọi những người theo sau mình: follow me, theo tôi, theo tôi. Khi mà một người tướng, một người lãnh đạo, một người mục tử mà nói với những người đi theo mình rằng follow me, theo tôi, theo tôi, có nghĩa là người đó sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Chết thì ai chết trước? Ai chết trước? Người đi đầu chết trước. Đập mìn, ai chết trước? Người đi đầu. Đập vào trông vào gai, rớt xuống hố, ai rớt trước? Người đi đầu. Đó mới thực sự là người thầy, đó mới thực sự là người lãnh đạo, đó mới thực sự là một người tướng đúng nghĩa, một bậc thầy đúng nghĩa. Cho nên Đức Giêsu đi trước và người ta lũ lượt đi theo sau. Còn người lãnh đạo chỉ tay năm ngón, còn người tướng mà nhút nhát, người chỉ huy mà nhát đảm là người lùi ra đằng sau, đẩy lính tiến lên, tiến lên, go ahead, forward, tiến lên, tiến lên. Ai chết trước? Lính chết trước. Đập mìn ai nát thây? Lính nát thây. Vất vả ai chịu trước? Lính chịu. Đến khi mà thắng trận, tan 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 tan, ai về trước? Tướng về trước. Ta thấy Đức Giêsu bảo những người đó là quân chăn thuê, những người chỉ biết hút máu mủ của con chiên thôi, nó không dám chết cho đàn chiên, mà nó chỉ bóc lột chiên cho đến tận cùng, rồi vinh quang thì nó hưởng. Và miệng nó nói nhưng mà một ngón tay nó không nhích vào mà lay thử. Đức Giêsu là người đi trước, và người ta lũ lượt đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại. Khi mà quay lại có nghĩa là có vấn đề. Vì người ta ào ào đi theo Đức Giêsu, chưa chắc đã thực sự là người ta theo Chúa, nhưng mà người ta tưởng rằng theo Chúa để có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, tức là chỉ nghĩ đến cái lợi vật chất, mà quên rằng Chúa nói người ta sống không nguyên bởi cơm bánh mà còn bởi lời do miệng Chúa phán ra. Cho nên Ngài muốn chấn chỉnh lại, muốn cho những người đi theo Ngài ý thức rõ ràng. Đừng có bé cái lầm, đừng có ảo tưởng, đừng có mơ mơ màng màng, mà cứ ai sao thì tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Không. Đức Giêsu quay lại và nói với họ một cách rõ ràng rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Mời anh chị em mỗi người cầm tờ giấy trên tay. Từ bỏ mình là người bên phải, vác thập giá mình là người bên trái, mà theo tôi là khoạt cho mình nha. Chúa Giêsu nói ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, rồi vác thập giá mình mà theo tôi. Ai muốn theo tôi thì phải vác thập giá mình mà theo tôi. Khi mà tôi muốn theo Đức Giêsu thì điều đầu tiên là tôi không được tìm ý riêng mình. Mà không theo ý riêng mình tức là tôi đang từ bỏ chính mình. Không theo ý riêng mình tức là tôi đang mạnh lên. Từ bỏ chính mình đơn giản là cái chuyện mà bỏ ý riêng. Chứ Chúa không đòi ta phải lăn ra giấy đành đạch mà chết đâu. Mà ngày hôm nay cũng không có chuyện tử vì đạo là các có nhiều bạn nói thưa cha, con không muốn đi lễ. Sao không đi lễ? Đi lễ chán. Thưa cha, con không muốn đọc kinh. Sao vậy? Đọc kinh nó buồn ngủ. Thưa cha, con không muốn làm việc bác ái. Sao vậy? Làm bác ái nó thiệt thân. Thế thì anh muốn gì? Thưa cha, con muốn tử vì đạo. Bảo nghĩa là sao? Bây giờ con chỉ mong là người ta cấm đạo như thời xưa đấy. Rồi người ta bảo đứa nào mà bỏ, đứa nào mà theo đạo, tức là con sung phong ra. Rồi nó bảo con bỏ đạo không, con bảo không, nó bắn con cái bàng, con chết é, con làm thánh tử vì đạo. Được không? Muốn làm việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ. Cái việc nhỏ mà không làm sao làm nổi chuyện lớn? Bài toán cộng không biết làm mà lại đòi trở thành Ngô Bảo Châu, đoạt nước cờ vô địch cờ toán cờ gì đó thế giới, giải Fuse Ngô Bảo Châu, mà toán cộng không biết, toán trừ không biết mà bảo trở thành Ngô Bảo Châu thành thế nào được. Một cái viên đạn mà không dám bắn mà bảo là muốn trở thành đại tướng Võ Nguyên Giáp thì làm thế nào xong? Cho nên phải bắt đầu từ việc nhỏ. Vậy thì cái việc đầu tiên từ bỏ mình là bỏ ý riêng mình. Bỏ ý riêng mình là cái khó nhất, thưa anh chị em. Có người nói thưa cha, con nghe cha sắp đi công tác bác ái. Bảo đúng. Thưa cha, con cha sắp đi đâu? Bảo tôi sắp đi Tây Ninh cho 500 người nghèo với lại 700 cái bánh trung thu cho các em. Thưa cha, con muốn đóng góp với cha được không? Bảo tôi sẵn sàng. Thưa cha, con nói thật với cha đó, đóng gì thì con đóng, góp gì con cũng góp. Nhưng mà con chỉ góp cho cha, chứ còn góp cho cái người hàng xóm là con không góp. Và sao kỳ vậy? Thì con ghét cái con mẹ lắm. Cái con mẹ đó là nó hành, nó xấu con đủ thứ. Mà nhà nó nghèo lắm cha ơi. Bảo thôi bây giờ tôi cảm ơn chị. Chị thay vì chị cho tôi cái bánh trung thu để gửi cho các em, bây giờ chị vui lòng, chị đem cái bánh trung thu này đưa sang nhà hàng xóm và nói rằng mừng trung thu cho các cháu. Uống nước, tức quá, cho ly nước rồi. Nước đâu, tức quá. Cha nói gì? Bao nhiêu người nghèo kia con cho được mà tại sao con lại phải cho cái con mẹ đó? Không. Cái người nghèo gần nhất là sát bên nhà chị. Người ta đang thiếu thốn tình yêu thương, thiếu sự tha thứ của chị, thiếu sự thông cảm của chị. Bây giờ con cái người ta đang nghèo mà người ta cần chị thì chị giúp giùm tôi đi, làm ơn làm phước giúp giùm tôi được không? Không, cha nói con giúp cái gì thì giúp, nhưng mà giúp con mẹ đó là nhất định không giúp. Anh chị em thấy không? Cái việc bỏ cái ý riêng của mình nó khó vô cùng. Đôi khi làm việc bác ái nó dễ vì ta bỏ tiền mình ra, đúng không? Nhưng mà cũng không dễ đâu à nha. Tại vì đồng tiền nó liền với khúc ruột. Vì đoạn kết bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa còn nói mạnh hơn nữa. Ai không dám từ bỏ những gì mình có thì không xứng đáng làm môn đệ của ta. Không từ bỏ những gì mình đang có thì không xứng đáng làm môn đệ của ta. Đôi khi ta cứ nghĩ rằng những gì ta đang có là thuộc quyền sở hữu của ta. Nhưng mà thực ra anh chị em ngày hôm qua là ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ. Mẹ là người được đầy ơn phúc. Nhưng mà mẹ có nghĩ rằng tất cả những cái gì đó mẹ đang có là của mẹ không? Không. Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ này, phận hèn tôi tớ của Chúa. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc vì đấng toàn năng làm cho tôi những điều kỳ diệu. Chứ mẹ không bảo rằng con này đấy nha, hát hay đấy nha, đọc kinh sốt sáng đấy nha, lần chuối ngọt đấy nha, đi làm bác ái xoa săn sóc cho mọi người bệnh tật là làm hết đấy nha, một tay con này đấy nha, có không? Không hề, không hề. Và mẹ chỉ nói rằng đấng toàn năng làm cho tôi những điều kỳ diệu. Mẹ nhận rằng những gì mẹ đang có là bởi Chúa, do Chúa ban mà thôi, chứ không phải là do mẹ đạo đức tốt lành hay xứng đáng gì cả. Vì vậy mà Đức Giêsu nói, ai không từ bỏ những gì mình đang có thì không xứng đáng làm môn đệ của ta. Tập bước theo Đức Giêsu, mỗi người được mời gọi từ bỏ cái ý riêng của mình, từ bỏ những gì mình đang sở hữu, để biết rằng chúng ta chỉ là người quản lý những ân huệ của Chúa. Người quản lý là cho 5 nén phải sinh lời, 5 nén, 10 nén sinh lời, 20 nén sinh lời, 20 nén. Còn ngay cả có 1 nén mà đem giấu cất đi, trời ơi, có 1 nén mà làm ăn cái gì thôi, cất đi cho nó chắc ăn, thì ngay cái đang có cũng bị lấy mất đi. Hỡi phường lười biếng, không sinh lời thì vào nơi khóc lóc và nghiến răng. Ta thấy rõ ràng điều mà Chúa mời gọi ta ngày hôm nay là từ bỏ mình và vác thập giá mình. Vác thập giá mình, anh chị em đang ngồi đây, tức là vác thập giá. Đôi khi anh chị em vác thập giá vì tôi nữa, vì người khác nữa. Nếu mà tôi cứ ngồi đứng đây tôi lải nhải, tôi nói từ bây giờ đến 5 giờ chiều thì anh chị em lạy Chúa tôi cha bắt con vác thập giá đến bao giờ? Đúng không thưa anh chị em? Đúng không ạ? Hoặc là bây giờ tôi cứ đời ru buồn ru mênh mông cứ đều 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 đều. Lúc mở mắt ra thì chị em bảo thư cha đến chặng thứ 14 chưa? Vì ngồi nghe nó mệt quá, nó buồn quá, nó chán quá. Thì đôi khi ta trở thành gánh nặng, thành thập giá cho người khác. Thôi thì ít nhất là ta hãy vác thập giá mình cái đã, rồi còn sức thì ghé vai mà đỡ gánh nặng cho anh em chị em mình. Đừng không vác của mình thì chớ lại chất thêm gánh nặng gánh sầu cho người khác. Cho nên anh chị em mình đến đây, tôi biết rằng anh chị em đã là bỏ mình lắm rồi. Vì giờ này là giờ ngủ, giờ này là giờ nghỉ. Mà hôm nay lại là ngày thứ 5 bình thường mà tôi nhìn xung quanh Giêsu nó đông ơi là nó đông. Anh chị em ở trong nhà thờ không thấy đâu, ở ngoài kia đông lắm mà họ phải ngồi nắng. Có khi không có ghế mà ngồi, có khi phải ngồi đất, có khi phải đội mưa. Ấy thế mà anh chị em mình vẫn cứ từ bỏ mình mà vác thập giá theo Chúa. Thì anh chị em mình phải biết chắc rằng mình phải được cái gì chứ. Đức Giêsu nói rất rõ, ai dám bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ruộng vườn, nhà cửa vì thầy và tin mừng thì được gấp trăm đời này. Gấp trăm đời này cùng với sự bách hại, và chắc chắn được vinh phúc cùng với thầy. Nếu ta cùng chịu đau khổ với người, ta sẽ cùng được thống trị với người. Nếu ta cùng chết với Đức Giêsu, ta sẽ được cùng sống lại với Ngài. Chết đây là bỏ dần những ham muốn của mình đi. Chết đây là bỏ dần những tự ái của mình đi. Chết đây là bỏ dần những ham hố của mình đi. Vì không bỏ, chết ta cũng phải bỏ mà thôi. Vậy thì bỏ bây giờ đi cho nó nhẹ. Những anh chị em áo xanh, hôm nay chúng tôi bắt đầu thực hiện một cái phù hiệu mới để các bạn áo xanh ý thức rằng mình đang theo Đức Giêsu, mình đang tập bỏ ý riêng mình để vác thập giá mà theo Chúa, phục vụ cộng đoàn trăm người trăm tính. Anh chị em sẽ thấy rằng vất vả mà đôi khi không một ly nước, không một tiếng khen, nhưng mà sai sót thì bị chỉ trích, bị phê bình. Các bạn áo xanh vẫn cứ lặng lẽ mà làm, cứ âm thầm mà làm. Các bạn thay cái phù hiệu mới, mang cái tên đúng của các bạn với hình ảnh lòng thương xót Chúa trên ngực các bạn. Các bạn hãy sống xứng đáng với cái tên gọi phục vụ đó, xứng đáng với cái màu áo xanh đó. Và anh chị em mình là những thành viên của cộng đoàn lòng thương xót, hãy sống xứng đáng với cái tên gọi là thành viên của lòng thương xót. Lòng thương xót tức là biết xót thương người khác. Và để dẫn chứng cho anh chị em thấy mình đi theo Chúa đến đây không mất gì cả, mà còn được lời gấp trăm, mà chắc chắn Chúa nói rằng ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng được ở đó với ta. Và bài đọc ngày hôm qua, bài đọc 2, nếu mà chị em đi lễ, Thánh Phaolô nói ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu và trở thành một đàn em đông đúc, mà Chúa Giêsu là anh hai, là anh cả, là người đầu. Chúng ta trở thành đồng hình đồng dạng, là đàn em đông đúc của Đức Giêsu, và Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta chắc chắn đầu ở đâu thì chi thể cũng được ở đó, không mất đi đâu. Bảo đảm với anh chị em điều đó, đó là lời của Chúa. Lời của Chúa chắc chắn phải được thực hiện, vì ngay cả cái người trộm gian ác mà chỉ nói đi lên được một câu lạy thầy, khi nào về nước thầy xin nhớ đến tôi, mà Chúa đã trả lời ngay hôm nay tôi cho anh được hưởng hạnh phúc với tôi. Cho nên anh chị em càng cho đi bao nhiêu, Chúa càng ban xuống cho cộng đoàn chúng ta những ân huệ lớn lao bấy nhiêu. Mời anh chị em nghe. Kính gửi cha Long, con là người ngoại đạo, gia đình ba đời theo cách mạng. Khi con gặp vợ con là người có đạo và gia đình vợ là đạo dòng và rất sùng đạo, tưởng chừng không thể đến được với nhau, nhưng vì vợ con rất tốt và đạo đức cho nên cuối cùng cũng vượt qua. Nhưng con vì làm đẹp lòng gia đình vợ nên đã học giáo lý, cũng rửa tội, có tên thánh là Gioan, để làm đám cưới, nhưng chỉ là hình thức mà thôi, chứ con không tin vào Thiên Chúa. Mồ hôi cay quá. Chứ con không tin vào Thiên Chúa, cưới xong là con không đi lễ, không đọc kinh gì hết. Nói chung là vợ con cứ theo đạo, còn con cứ theo đời. Cuộc sống vợ chồng con đã 8 năm qua, biết bao sóng gió, có được 2 cháu gái rất xinh và ngoan, công việc làm của con từ 2 bàn tay trắng làm nên. Con rất tự tin vào bản lãnh, khả năng trèo chống của mình, từng bước gia đình từ nghèo khổ lên cuộc sống giàu sang, xe hơi nhà lầu. Thế rồi, vì quá ham làm giàu, những tưởng để cho con cái về sau đỡ khổ hơn đời ba mẹ nó, nên đã say men chiến thắng. Cho đến cách đây gần 1 năm, con đã thất bại ê chề và nặng nề, mất hết, mất tất cả, xe cộ, bạn bè, uy tín, niềm tin và cả niềm kiêu hãnh mà con đã từng có. Con đã xoay trở đủ mọi cách, thậm chí nghe đến tự vẫn, nhưng vẫn không thể thoát được. Lúc này chỉ còn vợ con bên cạnh an ủi động viên và nói rằng sức mình không đủ thì hãy giao cho Thiên Chúa, nhờ sức mạnh và quyền năng tối cao của Chúa. Vậy là con quay về tìm đến Chúa, nhất là khi đến nhà thờ Chí Hòa, nghe cha Long nói chuyện, lòng con thấy bớt nặng nề nhiều lắm. Và với tấm lòng tha thiết và thành tâm, con đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của Thiên Chúa. Con đã bán được nhà, trả bớt nợ. Nay kính mong cha và cộng đoàn cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho con thêm hồng ân, giúp con có công ăn việc làm, sức khỏe để mua lại nhà khác cho mẹ già lúc lo âu cuối đời. Con, câu này thưa anh chị em, thấy tận cùng bằng số mà vẫn nghĩ đến người khác. Con cũng xin chia sẻ với cha 500.000 đồng để làm giếng nước cho dân nghèo hay làm gì bác ái cũng được. Tuy ít nhưng là tấm lòng của con, mong cha nhận và luôn vui vẻ. Ký tên Joan. Hallelujah. Con là Maria Lucia Nguyễn Thanh Hà. Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn thương xót đã cầu nguyện cho chị con là Cecilia Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã hết bệnh ung thư tuyến giáp. Từ lúc phẫu thuật đến nay đã 3 tháng và đã hết bệnh hoàn toàn, không cần phải điều trị và uống thuốc nữa. Các bác sĩ nước ngoài không thể ngờ, vì không thể ngờ đó là một điều lạ lùng mà chị con được chữa lành. Chúng con rất hạnh phúc, tạ ơn Chúa Đức Mẹ đã thương ban ơn chữa lành cho chị con. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Gia đình con được bình an, đặc biệt là ba chồng con là người nước ngoài tên Bẹc Na bị ung thư. Sau khi được cha và cộng đoàn cầu nguyện vừa rồi, ba chồng con đi thử lại thì ung thư không hoạt động nữa và bệnh ung thư đã đỡ được 90%. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn mẹ. Con xin làm việc bác ái và giúp đỡ những ai khốn khó. Hallelujah. Và còn nhiều lắm thưa anh chị em. Con đã được hàng ngày dùng đủ và còn dư giả nữa. Gia đình con sắp được đi đoàn tụ bên nước ngoài. Con được Chúa làm phép lạ chữa lành bệnh ung thư ngực cho con. Con xin đọc kinh lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Chúa đã giúp cho con bán được nhà, trả hết nợ nần. Thằng cháu của con bỏ được thói hư cá độ bóng đá. Gia đình chị con được hạnh phúc, giấy tờ nhà cửa đã được giải quyết xong xuôi. Con xin giúp đỡ người nghèo, bệnh tật và thăm hỏi người ốm đau. Hallelujah! Còn nhiều lắm, ta đến đây bỏ mọi sự đến với Chúa, không bao giờ về tay không. Tâm hồn bình an, sức khỏe, niềm vui, đó là ân huệ Chúa ban cho mỗi người đến đây. Chắc chắn đã cảm được điều đó. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Mà các bạn áo xanh, anh chị em ngồi. Các bạn áo xanh mà có băng đỏ, chúng ta nhận những lá thư đó, chúng ta chuyển lên bàn thờ để xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em.